Đối với thầy thì có một sự quyết định rất lớn. Thầy thì thầy mong sao mà mấy con phải nỗ lực nghe lời thầy. Từ đây về sau mấy con không có được nói chuyện với nhau. Đến lớp thì mấy con xếp hàng đàng hoàng, vô lớp đàng hoàng, chứ không có lộn xộn. Nó như hồi nãy mấy con, mấy con chưa có biết cách sắp lớp nữa. Mấy con chưa đến. Đến khi mà thầy vào rồi thì mấy con còn đứng lặng tại. Mấy con phải biết ngàn tới cái giờ mà thầy dạy thì mấy con lên, người nào trước người nào sau mấy con lên đúng giờ. Ví dụ như 7 giờ thầy vào lớp thì các con đến trước 5 phút, các con đến trước 5 phút các con sắp lớp. Người nào đến lớp, người nào đến trước thì ngồi ngay vị trí của mình. Ví dụ như cô Quỳ Anh ngồi đây thì cô Quỳ Anh sau này ngồi đây, và cô Hiền ngồi đó thì ngồi đó, giữa Châu ngồi đó, cái vị trí nào thì mấy con cứ ngồi theo vị trí đấy. Hai ngày nãy mấy con ghi cái dấu của mình ở trên cái giác, nơi nào mình ngồi ngay chỗ nào thì mình cứ vô đó mình ngồi im lặng. Bởi vì ngày xưa Đức Phật giữ chúng im lặng thì ngày hôm nay cái lớp học của thầy cũng im lặng như vậy. Người nào mà nói, mà có chuyện nói là thầy mời người đó ra khỏi lớp. Thầy không có, thầy chịu cực khổ mà làm sai cái thầy thì thầy dẹp, thà là thầy dẹp cái lớp với thầy, không có gì cực khổ như thế này. Vì vậy đào tạo làm cho lợi ích cho mấy con chứ không phải lợi ích cho thầy, mà thầy phải chịu cực khổ là gì? Con người ở trên hành tinh này các con hiểu được không? Mấy con lợi ích của mấy con này về đời sống không ai mà làm cho mấy con động tâm giận hờn, mà về cái cơ thể già yếu của mấy con quắc thước không bao giờ mấy con yếu đuối run rẩy. Cái phương pháp thầy dạy mấy con tức là mấy con làm chủ được cái sự già yếu của cơ thể. Về bệnh tật mấy con đẩy lui được, mấy con khỏi cần uống thuốc. Còn về chết mấy con chết hồi nào chết sống hồi nào. Thầy đem lại cái sự lợi ích cho bản thân chính của mấy con, mà nói lên được cho mọi người biết rằng có những người làm được sự thật này, để cho mọi người trên hành tinh này người ta phải sống như thế nào để đem lại sự bình an cho con người trên hành tinh này. Thì cái khóa của thầy là như vậy, mà mấy con được tham dự đây là cái phước rất lớn. Người nào mà kịp thời về để mà dự khóa là lập đức, còn không kịp thì đành chịu. Nhưng họ đến sau thì họ cũng dự thính được, nghe được cũng là đỡ. Nhưng chúng ta là những người được tham dự trong khóa này, tu chính là điều tốt cho những người đã dự những cái khóa sau. Họ không được vào chính thức vào lớp học chúng ta, nhưng họ được nghe chúng ta, nghe chúng ta nói, nghe cái bài pháp. Họ không được thầy kiểm tra từng bước từng chút họ, nhưng họ được nghe. Rồi khi mấy con tu chính, mấy con sẽ hướng dẫn họ. Bởi vì cái sự tu chính của mấy con á, nó làm cho cái niềm tin của họ nó không bỏ bỏ cuộc đời. Và còn bao nhiêu người khác chưa nghe, họ được nghe. Còn mấy con nếu ở trong cái lớp học mấy con sai phạm giới thì mấy con phải ra dừng thính mới vong được ở đây. Thầy bảo đảm chắc chắn dù nam với nữ, người nào dù là bây giờ mấy con đã từng theo thầy với cô Quỳ Anh, sai thầy vẫn cho cô Quỳ Anh ra. Nghĩa là đã sai thì dù có ngồi đây cũng chẳng ích lợi gì cho thầy, mặc dù là cô rất già nhưng mà cô sai không đúng thầy vẫn cho cô. Chứ mấy con đừng nghĩ rằng bây giờ đã mình đã ở gần bên thầy để giúp thầy này kia nọ đủ thứ rồi mình có sai chắc thầy cũng không cần thoát bất gì thầy. Đối với thầy thì kỷ luật là kỷ luật, người sai không đúng thì ra ngoài lớp ngoài, không được ở trong này. Cho nên coi chừng mà mấy con sẽ bị rớt, thầy nói thật sự. Trong cái lớp bây giờ mấy con nhìn đông chứ, nhưng mà mấy con sẽ rớt, thầy nói thật. Mà nếu ai làm động cái lớp mà thầy đang dạy, thầy sẽ giận quá. Thầy không cần đâu, cho nghỉ hết. Rồi thầy đi đâu mặt thầy, đừng có tâm mà nói chuyện mà kinh sách thầy đốt sạch, những tài liệu thầy hủy hoại sạch thầy không có để lại đâu. Trên uy tín thầy xóa hết. Mặc dù là bây giờ người ta còn giữ này, nhưng mà thầy tuyên bố là cái những cái pháp này là không tu được, yêu cầu mọi người xóa sạch. Thầy sẽ tuyên bố ở trên mạng và thầy cũng sẽ viết lại những cái lời để lại. Thầy bảo cái này tu không được, đừng có ai thèm theo nữa. Thầy nói để cho các con biết rằng cái vấn đề mà thầy đào tạo là mấy con sẽ đạt được cái chất lượng đạt được cái sự làm chủ đó. Mà nếu mà người nào mà làm động là thầy thấy cái nhân quả chúng sanh không đủ, thầy sẽ phá bỏ, phá bỏ và không làm gì nữa. Làm lợi ích cho người mà thầy chịu cực, làm lợi ích cho người mà lại người con người lại phá con người, thì như vậy làm sao nhất định là sẽ dẹp bỏ đó. Thì hôm nay thầy không ai thỉnh thầy đâu, nếu mà lớp này mà tan ngoại là bỏ thì thầy dẹp hết, thầy không có mở một cái lớp nào khác, thầy không có đi chỗ nào khác nữa. Nghĩa là đi vào ảnh bấn thì có, chứ hoặc là đi vào nhập diệt thì có, chứ còn cái mà mở lớp nữa thì không mở. Bởi vì bây giờ cái duyên như vậy thì dù thầy có ở đâu người ta cũng vẫn phá, có những người khác người ta vẫn phá. Bởi vì cái phước của chúng sanh nó không đủ thì nó phải có những chuyện. Bây giờ ví dụ như ở đây có người phá, thì bây giờ thầy có ở chỗ khác thì chính quyền phá, có gì đâu, chuyện đó là quá dễ rồi, không có gì. Người ta không cho mấy người tập trung thì mấy người làm gì? Thì mấy người còn biết tính đó là cái duyên chúng sanh mà. Nó nhiều cái điều kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể. Còn bây giờ chúng ta yên ổn, chúng ta ngồi đây mình thấy nó yên ổn quá, mà bây giờ tự mình phá mình thì mình phải chịu lấy thôi. À, bây giờ thứ nhất là mấy con phá mấy con như thế nào, mấy con nói chuyện với nhau tự mấy con phá. Rồi cái thứ hai là mấy con ngủ phi thờ là mấy con tự phá mấy con. Cho nên cuối cùng người nào còn một người thì hướng dẫn, mà không còn thì thôi thầy dẹp. Có gì không? Mà tất cả những người ở đây hoàn toàn là thầy dạy nghe, mà cứ lo ngủ phi thờ thì dẹp đi. Mấy người còn ham ngủ thì về đời ngủ đi. Ai đứng vô đây mà thức cho khổ như thế này? Đó là cái sai của mấy con. Cho nên đến giờ này là bắt đầu sẽ sắp xếp lớp. Và cái phương pháp mà tu chánh niệm tỉnh giác nó không đơn giản như định vô lậu. Định vô lậu mấy con làm bài thì vất vả, nhưng mà định chánh niệm tỉnh giác thì vất vả từng người từng hành động của mấy con. Ở kiểm tra tu tập mấy con lạc tư tưởng thì biết liền, chứ đâu phải mà mấy con gạt thì được đâu. Kiểm tra từng người mà, chứ đâu phải mấy con tưởng mấy con ngồi như thế nào mà thầy không biết sao. Biết tất cả những cái điều kiện, nhưng mà bây giờ kiểm tra từng người mới giật bây giờ tôi có chỗ sai, sửa lại ngay liền. Hướng dẫn mình phải biết được từng người thì mình mới hướng dẫn được, mà không biết từng người thì làm sao hướng dẫn được. Cho nên mấy con thấy là trong cái vấn đề mà tu tập nó cái khó là ở chỗ ở căn bản. Biết được căn bản thì không có, mà không biết được căn bản thì có. Bây giờ thầy sẽ trả bài bài này. Trong cái bài này thì thầy nhắc lại cho Quyên Hương, cái bài của Quyên Hương. Thì con nên làm lại bài này theo thứ tự. Vào đề thì mình phải giới thiệu trước cái đã, rồi đặt tướng, đặt tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan và kết luận. Theo thứ tự mà thầy sắp xếp cho con á, thì bắt đầu vào cái đề mình giới thiệu cái đề tài của mình là nhân quả thảo mộc. Rồi mình mới vào cái thân bài của nó, mình giới thiệu rồi mình mới vào. Thì vào cái bài nó thì mình nói cái đặc tướng trước, cái tướng trước, rồi cái tính, rồi cái sự chuyển đổi làm cho cái nó thay đổi cái đặc tướng, đặc tính nó đi. Rồi nó mới nói đến cái duyên hợp, duyên tan, nó mới thuận. Còn mấy con nói có cái trước cái sau nó lộn xộn, nó không có đúng cái bài luận của mình phải đi từng bước chứ. Bây giờ mình nói cái hình dáng người ta rồi mình nói tâm niệm người ta chứ, còn này chưa có nói được cái hình dáng thì lo nói cái tâm người ta trước rồi, ai mà mường tượng được cái tâm người ta. Ví dụ mấy con nói cái trái này ngọt đắng cay, mà trong khi không biết cái trái dài trái méo nữa thầy cũng chẳng biết nữa, thấy không? Mình giới thiệu người ta cái trái này nó tròn nó méo nè, trái này thì nó dài nè, cái hình dáng nó như thế nào, cái tướng nó như thế nào, rồi bắt đầu đó mình giới thiệu cho người ta biết những cái tướng đó, rồi thì bắt đầu đó mình nói cái tính của nó, cái tính của cái trái đó, để nó thấy được cái nhân quả đặc tính của nó, rồi cái sự chuyển đổi. Bởi vì nói cái tính của nó mình chuyển đổi được cái tâm tính nó chứ, cái tính ngọt, tính đắng, tính cay, chua mình chuyển nó ngọt được mà, đó là tính của nó. Rồi duyên hợp nghĩa là có đủ cái điều kiện nó hợp lại nó mới lên được cái cây mới thành cái trái, chứ còn nếu mà nó không đủ là sao? Đó, do đó duyên hợp thì duyên tan, khi mà nó hợp rồi thì nó phải tan hoại. Nó tan hoại bằng cách nào? Nó nhiều hay ít đó, thì mình phải nói, rồi mình kết luận để mình thấy đây là một sự thật. Bởi vì ở trên mình diễn tả nó là một sự thật làm cho người ta nhận xét được, cho nên mình kết luận để mình nhấn mạnh cho người ta biết đó là một sự thật. Cho nên mình theo thứ tự mình làm một cái bài, thì cái bài của mình nó có một cái giá trị rất lớn. Đọc lần lượt dẫn người ta đi từ từ cái chỗ này đến chỗ kia người ta càng lúc càng rõ. Còn mình nói nó không rõ như vậy thì người ta, bởi vì cái nhân quả mà con, nó khó lắm chứ đâu phải dễ, làm cho người ta thấy như thật, rõ ràng như thật thì nó mới được. Còn mình diễn tả nó không như thật thì không được. Đây là cái bài của Thiện Phương đó, là cô Như. À, của Diệu Tâm, Diệu Danh. À, cái bài của con không phải. Vì con để cái tên con Thiện Phương, phải không con? À, cái bài của con hay làm lại theo cái thứ tự thì sắp xếp không? Có thể một cái bài thì cứ nhiều sao đó con sẽ làm lại cho nó thêm thực thực. Đây là cái bài của Diệu Hiền con. Con là cái bài Diệu cái này. Giới thiệu thì không giới thiệu vô, thì cái lời giới thiệu đầu tiên vô cái này thì đúng rồi. Nhưng mà con lại đưa vào cái duyên sanh trùng trùng của nó, rồi con mới nói đặt tướng. Cho nên nó đi hơi ngược một chút rồi đặt tướng, rồi con mới duyên hợp, rồi đặt tướng, con nói lộn xộn qua lại cái đặt tướng với duyên hợp của nó. Thành ra con phải theo cái những cái điều mà thầy hướng dẫn cho con ở đây. Viết bài viết này tạm đủ về nhân quả, tức là ở trong đó thì con nói nó lộn xộn thôi, nhưng mà nó có đủ, nhưng mà nó chưa có triển khai cho nó sâu rộng hơn, chứ nó tạm đủ. Về thảo mật thì ngắn gọn, vậy con hãy theo thứ tự mà làm lại một bài nữa, tức là vào đề rồi đặt tướng, đặt tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, rồi kết luận nó. Kết luận nó thì con xác định như thế nào, và một hộp, một cái nhân nó có nhiều quả, một cái quả nó có nhiều nhân. Con theo cái sự mà từng tự thì hướng dẫn mà con làm cái bài, thì cái bài của con nó sẽ có giá trị. Ngọc Hạnh, con nên làm bài này lại theo thứ tự vào đề, đặt tướng, đặt tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, kết luận. Con theo cái bài này, bài này của Ngọc Hạnh. Con phải làm cái bài này, con viết nó chưa được, con phải cố gắng con làm lại theo cái thứ tự đó con. Bài của Ngọc Hạnh. Cái bài này là của Từ Hạnh. Con mới vô đầu thì con nói đặt tướng, rồi đặc tính, rồi duyên sinh. Những cái bài con thì nó ngắn, cũng có theo thứ tự nhưng mà nó ngắn, nó chưa đủ con. Con hãy làm lại cho theo cái sự mà thầy hướng dẫn, từ cái nào là con theo đó mà con làm lại. Cái bài này là bài Từ Hạnh. Này là Quảng Đạo. Quảng Đạo con cũng tiếp tục con làm theo thứ tự mà thầy đã ghi trong này con. Rồi nó cái bài con nó mới được, chứ còn nếu mà vậy thì nó chưa được. Còn cái bài này Hạnh Từ, con cũng viết lại đó con, làm lại cái bài này một lần nữa, để rồi từ sau thầy sẽ trả lại con cái bài đó. Nếu được thì thầy sẽ chuyển cho con lên cái lớp học về nhân quả con người. Còn nếu chưa được thì coi như là còn ở lại để mà tiếp tục làm nữa, để cho nó càng đi sâu thì cái tri kiến các con nó càng rõ ràng. Còn Mỹ Thiện, con cũng nên làm lại cái bài này, vì cái bài của con nó chưa đủ. Cái bài này có đồng thiếu nhiều. Từ Đức, con thì con nói đặc tính, rồi duyên hợp, đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, coi như cái bài của con nên sắp xếp lại một chút xíu thì nó sẽ được theo cái đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, kết được. Con theo cái thứ tự đó mà con làm lại cái bài này của Từ Đức. Cái bài này Liễu Huệ một. Con vào thì nói đặc tính, lẽ ra thì phải nói cái đặc tướng của nó, rồi mới tới đặc tính, rồi mới duyên sanh. Nhưng mà cái duyên hợp thì con thiếu, cho nên con nên làm lại cái bài này. Nên làm lại cái bài này. Còn cái bài này là của Liêu Huệ. Con theo thứ tự mà thầy đã ghi vào đây, con sẽ làm lại cái bài này cho nó về đầy đủ hơn. Diệu Đức, con làm bài này nó cũng nhiều, nhưng mà điều kiện nó chưa theo đúng cái thứ tự của nó, con sẽ coi theo cái những cái lời của thầy ghi trong này đó, và con sẽ làm lại nó dự đức. Cố gắng, mấy con gắng cố gắng tu tập, thầy sẽ hướng dẫn ở siêng năng phải làm lại. À, đây một cái bài của dự đức nữa, nhân quả chuyển đổi và duyên ngộ. Con nên làm trở lại, bởi vì ở trong cái bài này thì chỉ có nói về cái nhân quả chuyển đổi và duyên ngộ, còn cái đặc tính đặc tướng thì nó không có. Nên phải làm một cái bài cho nó tạm đủ hết những cái tướng rồi tính của nó, rồi hợp tan của nó cho đủ. Nên mấy con cũng nên làm lại cái bài này của bài của anh quảng kính con hay làm lại. Này tệ hạnh, mấy con nhớ được cái điều mà thầy nói, những cái đặc tướng đặc tính đó, đó, tất cả những cái đó mấy con nhớ, để rồi mấy con theo cái thứ tự đó mấy con viết nó ra thành cái bài, thì nó đâu nó theo thứ tự của nó để làm cho người ta nhận xét nó dễ dàng. Con hãy cố gắng làm lại con liễu nhâm, cái bài của liễu nhâm, đặc tính duyên sinh khởi trùng trùng, vô đầu cái con nói về duyên khởi của nó, rồi sau đó mới nói đặc tính của nó, nhưng mà đặc tướng thì không có. Làm lại cái bài này một lần nữa liễu nhâm. Các con cần làm thì các con cần càng thông suốt cái lý nhân quả, chứ không có gì đâu, đừng có ngại. Cái bài của trong quản trí con vào đề thì con nói về nhân quả trùng trùng duyên sanh trước, nó không đúng, nó không theo thứ tự được. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng mà cái chỗ đó con nói cái nhân nào quả nấy, con nói cái chỗ đó thì nó cũng không phải là cái vị trí đứng của nó đâu. Chuyển đổi nhân quả, đây là cái phần chuyển đổi nhân quả. Rồi đặc tính nó ở trong cái bài của con viết nó không theo thứ tự, có cái nào cũng có nói nhưng mà nó không theo thứ tự. Bây giờ các con sắp xếp lại thứ tự cho nó, tánh tướng rồi tánh rồi chuyển đổi rồi duyên hợp rồi duyên tan của một cái nhân quả, thì con sẽ làm nó sẽ thành một cái bài rất là tuyệt vời. Theo thầy cái thiết nghĩ, khi mà có sự hướng dẫn của thầy đi từng bước như vậy đó, thì mấy con làm cái bài của mấy con sẽ trở thành một cái tri kiến hiểu biết về nhân quả rất là hay. Rồi từ đó mấy con chuyển qua nhân quả con người, thì lấy cái bài này là cái gốc để muốn nhắc nó một cái gì đó, để chứng thật nó là một cái sự hiểu biết của con. Còn việc cảo thì con nên làm lại cái bài về cái bài này, thì con nên làm lại cái bài duyên thành hoại của nhân quả thảo mộc, hay duyên thành hoại của nhân quả thành một cái bài ngắn gọn, để sau đó mình kết hợp lại nhiều bài đó là thành ra một cái bài gọn. Và trong cái bài này thì bài nhân quả này thì thầy ghi con về cái phần mà làm thêm một cái bài nói về nhân quả thân hành, nói về nhân quả thân hành. Bài này là của Liêu Châu, bài này ngắn gọn, bài ngắn gọn tạm đầy đủ ý thôi, nhưng mà nó ngắn gọn mà nó không được mà diễn tả sâu rộng nhiều góc độ khác của nhân quả còn thiếu. Còn cái bài này của cô Chi, con hãy làm lại bài nhân quả thảo mộc duyên hợp, nghĩa là con làm từng phần trước đó, cái bài của bây giờ nói về nhân quả là duyên hợp nó hợp duyên như thế nào để nó thành ra được cái cây rồi nó lên được cái quả. Còn ở trong cái tập này của Quảng Đạo, con có hỏi thầy một vài điều kiện mà thầy nhắc ở đây. Trong Quảng Đạo hỏi thầy, đây là cũng là một cái điều mà chúng ở trong này để chúng ta hiểu đó. Kính bạch sư âm, như buổi trưa con dùng cơm, có món con dùng không hết, con để nguyên không gấp gì đến. Thưa sư âm, con có thể nhờ người bạn đồng tu bên cạnh con dùng vậy có được không? Thưa sư âm, như sư âm dạy không được đi sang thấp của bạn đồng tu. Cho nên con thưa sư ông để sư ông dạy con nên xử lý như thế nào đúng. Còn con không đem ở lại nhà bếp gì buổi chiều, không ai dùng cơm để sang ngày mai thì thức ăn bị thoát thiêu mà bỏ đi thì con không nỡ, vì thức ăn đó là công lao của biết bao nhiêu người nông dân và người nấu lên thực phẩm. Mấy ngày qua con chưa biết phải xử lý cách sao cho đúng. Kính bạch sư ông chỉ dạy con. Đây là chung chung để cho biết là có nhiều khi chúng ta ăn không hết á, này chúng ta phải làm sao. Thì trong khi thầy ghi cho quảng đạo để nó biết cách để mà xử lý, trong kinh sách Phật dạy khi đi khất thực ăn còn thừa dư nhưng không đưa đũa vào, đó nghĩa là mình biết cái món ăn nào thì mình ăn hết, còn cái món nào không ăn thì mình để quên. Như hồi nãy quảng đạo có nói, con không có ăn cái món đó, con không có dùng để quên, con không có thò đũa trong đó. Rồi con nhờ một cái người bạn đồng tu ở bên cạnh cái thất của con đó, nhờ họ có thể ăn dùng, nghĩa là đưa qua cho họ ăn giúp dùng để bỏ thì uống, thì có được không? Thì ở đây nó không phải vậy. Không đưa đũa tức là mình không có gắp vào trong cái món đồ ăn đó. Mình ăn những cái món nào mình ăn, ví dụ như bây giờ người ta cho mình ba món đồ ăn, nhưng mình thấy mình cơm với một món đồ ăn đủ rồi, còn hai món kia mình không ăn được, là vì mình ăn không hết, cho nên mình không gấp tới đó. Nghĩa là dù những cái món ăn đó có ngon đi nữa cũng không có ăn thử, mình không ăn thử đâu, coi như là hoàn toàn mình không ăn. Còn những cái gì đó mình ăn được thì mình trút trong bát cho mình ăn, thì coi như là cơm với một món thực phẩm thôi, còn bao nhiêu có thừa đó mình không ăn. Hoặc là mình thấy mình ăn không hết thì nhất định cái món ăn đó thì không gấp đi, mình để nguyên. Đó là cách thức của mình, không để cho một cái người khác ăn thừa, mà cũng không cho một bố thí cho chúng sanh. Từ là con kiến mình cũng không cho nó ăn thừa. Đó là cách thức, cái hạnh bình đẳng của một người tu sĩ tu đạo. Mấy con thường thường một cái lời giật nó không biết nó ăn thừa ăn không gì. Mấy con ăn, mấy con cắn cái bánh làm một miếng cơm hoặc một cái thực phẩm gì nó đổ xuống, nó có chất đường chất này kia là dầu, thì đằng kia nó bu lại nó ăn, nhưng mà không ngờ nó ăn thừa mình đi ăn nó đổ. Còn cái lại mình có cái tâm niệm bình đẳng, mọi lại như mình á, mình không để cho chúng ăn thừa. Bây giờ trong cái món ăn này người ta cho mình 5 món ăn mà mình chỉ ăn có 3 món hay là 4 món, còn món mình thấy mình không nên gắp cái món ăn đó, vì gắp vô một đũa là cái món ăn nó bị thừa rồi. Cho nên khi mà mấy con đem bố thí cho kiến hoặc là cho một cái lời vật khác là mình cho nó ăn thừa, với cái tâm bình đẳng nhất định là không cho người khác ăn thừa. Cho nên trong thời Đức Phật thì nhắc lại, có một lúc Đức Phật ăn cơm rồi thì nó còn thừa những đồ ăn, thì có một vị tỳ kheo nó đi ở đường xa đi về cái thấy thực phẩm của Đức Phật ăn còn đó, mà đúng nọ thì làm sao bây giờ, chỉ còn nước nhịn đói thôi chứ gì. Cho nên vì vậy mà thấy những thực phẩm của Đức Phật ăn còn là hức sinh ăn, thì Đức Phật mới nói cái bài thừa từ pháp chứ không thừa từ Phật, nhất định là không ăn đồ thừa của cái khác, mặc dù đồ thừa của Phật. Thầy thấy ví dụ như người ta có những cái quan niệm nó kỳ, là những cái thực phẩm gì mà thầy ăn thừa là kể như mà Phật ăn thừa mình ăn lại chắc là phước báo lớn lắm. Những gì sai nữa không phải đâu, cái người tu người ta rất bình đẳng, dù là ông Phật ông cũng là con người như mình, ông rất bình đẳng, mình cũng sống rất bình đẳng, ông bao giờ muốn chúng ta ăn thừa. Chính cái bài kinh đó mà thầy nghiệm thấy cái đời sống của Đức Phật rất là đức hạnh, rất là bình đẳng, không muốn để cho người ta ăn thừa cái việc mình ăn được, chỉ là đem bỏ mà thôi, đem chôn bỏ đi. Còn mình đối với chúng sanh, từ con kiến hoặc là con trùng hoặc là những cái loài vật nào, mình rất bình đẳng. Cho nên khi mình thực hiện được cái lòng bình đẳng của mình thì mình cái món ăn đó mình không ăn, thì mình để quên đó, một lúc nữa mình sẽ đem mình bỏ vào cái chỗ nào đó mình thấy chỗ đó kiến hoặc gì đó mình đem, hoặc là chỗ đó không kiến không gì hết mình đem bỏ món ăn đó, mình mới gọi tất cả chúng sanh, những loài vật nào đó, đây là cái món ăn mà món ăn là con đã khất thực được của đàn á thí chủ mà con ăn không hết, thì bây giờ con xin bố thí lại cái vật thực này cho tất cả chúng sanh, những loài vật nào mà đủ duyên phước đến đây sẽ thọ cái thực phẩm này hoàn toàn từ cái người cúng dường, không ăn thừa. Các con sẽ nói lên tâm niệm của mình và kêu gọi chúng sanh đó, các con cứ làm những hành động đó đi, rồi mấy con sẽ thấy tâm của mấy con nó sẽ tuyệt vời. các con cứ làm những hành động đó, từng cái bữa ăn con xong rồi mấy con để riêng cái thực phẩm đó, mấy con ví dụ như mấy con đem đến mấy con cho một con gà, một con vật nó ăn, nó cũng bình đẳng với mình. Mấy con cho một con chó lên, mấy con nghe để nó, mấy con chó nó chạy lại nó ăn. Thì tất cả những cái sự thật mình nói, tất cả những cái này không phải là món ăn thường của tao đâu, các con hãy lại ăn đi, đây là món ăn mà ta không ăn hết được, do đó ta để nguyên để ta bố thí cho tất cả những loài vật khác. Thì như vậy con kiến một con vật khác là ăn, mình không có lỗi mà mình thấy cái tâm hồn của mình rất bình đẳng. Nó là cách thức của mấy con phải làm. Và trong đời Đức Phật là như vậy. Tức là xem nơi đâu xa thấp, nghĩa là mình đừng có đổ những cái thực phẩm mình gần bên thấp, mình đổ thực phẩm mình gần bên thấp, kiến nó đến ở, do đó mình đi lại mình sẽ dặn đạp nó, và nó quen tìm cái thực phẩm nó ăn rồi nó cứ làm đó, thì nó làm đạp mấy con đó, nó sẽ làm khổ mấy con đó. Loài vật nó không có trí óc thông minh đâu, cho nên mấy con đem lại một cái chỗ nào xa thấp của mình các con đổ. Đức Phật còn dặn bảo trong giới luật nữa mấy con, đừng đổ trên cỏ tươi mấy con, cái chất muối chất đồ ăn đó, nó sẽ làm cái cỏ bị héo úa đi, chết tội lắm. Mấy con sẽ đổ ở trên đất trắng đó mấy con, đất mà chỗ đó không có cỏ mập đó, thì mấy con sẽ đổ trên đó. Và mấy con kêu gọi chúng sanh những loài vật nào đói hãy đến đây ăn, ta sẽ bố thí cho ngươi đó, ngươi cứ đến đây ăn đi. Thì các con cứ đổ cho nó đừng tiếp mấy con, bởi vì coi như ngày đó mấy con nhận lãnh cái thực phẩm đó là cái phần sống của mấy con ngày đó, mấy con cố gắng mấy con tu để mình đạt công ơn đó rồi. Và đồng thời có con ăn không hết, các con định quyên, các con bố thí cho chúng sanh. Cái lòng bố thí đó là chia sẻ sự sống của con đối với người. Nếu mà các con ăn hết thì các con thấy bây giờ mình thấy là sợ chúng sanh nó có nhiều con vật như con kiến, một cái bánh con bẻ ra một miếng đi, con bẻ ra một miếng, con đừng có cắn ăn rồi con bỏ cho kiến ăn thì nó thừa. Con bẻ ra bây giờ đó, đây là cái bánh quyên nè, cái phần này ta bẻ ra này để bố thí cho kiến này. Đâu nó ra đó không? Rồi bắt đầu các con bẻ cái bánh, rồi các con bỏ trong cái bát, rồi các con múc, các con ăn. Các con đừng có cầm cái bánh các con cắn mấy con, cái hạnh nó không đúng đâu mấy con. Đó, cái ăn của mấy con cũng như một cái cam hay cái quýt, mấy con đừng có cắn, mà mấy con lột rồi mấy con bỏ trong cái bát, rồi mấy con lấy cái muỗng mấy con múc mấy con bỏ trong miệng. Thì cái điều đó là cái hạnh của mình, cho nên phải tập những cái quan như thế hạnh đó. Khi mình muốn bố thí mà trong một cái ngày mình ăn được no bụng mà mình muốn bố thí thì mình bẻ một miếng bánh ra rồi mình để riêng ra, một lúc mình ăn rồi mình biết rằng hôm nay mình no bụng là mình đủ cái phước báo mình no bụng. Nhưng loài chúng sanh, các con biết loài chúng sanh nó không có đủ phước lắm, nó chạy đi kiếm khổ lắm mấy con, cho nên mình dành một chút thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu con kiến để ăn một chút đó mấy con biết, nó sẽ no bụng quá con tội. Khi mình biết no lầm thì mình nhớ đến những cái con vật khác đang đó. Thầy không phải bảo mấy con phí của đàn na thí chủ đâu, mà thầy muốn gợi được cái lòng thương yêu của mấy con. Khi mấy con đặt no bụng thì mấy con nghĩ đến những con vật xung quanh mấy con, nó đang chạy lang sang, nó đi kiếm thực phẩm nó ăn, nó không có đâu. Chúng ta dành một chút xíu mà chúng ta nuôi biết bao nhiêu, chúng ta bố thí biết bao nhiêu con vật đang đến rồi. Đó, thành ra mấy thầy dặn mấy con đó, đó như vậy là do cái câu hỏi của Quảng Đạo mà thầy nhắc nhở. Chứ lẽ ra thì nó tới những cái giờ mà dạy về quan nghi tế hạnh, trong cái lớp này đào tạo nó không quan nghi tế hạnh đó, thì thầy sẽ dạy từ cái ăn cái bố thí. Nhưng mà vì cái vấn đề mà xử lý ngay liền bây giờ thì mấy con chưa biết cách xử lý, thì nó làm cho tâm mấy con bị đậm đó. Thành ra mấy con yên tâm trong cái vấn đề đó, khi mấy con ăn hết thì đừng có lợi thất người ta. Có nhiều người ăn hết để cho người khác ăn, mình đừng làm vậy. Họ đi khất thực họ cũng tự biết lấy cái khẩu phần của họ ngày hôm đó ăn bao nhiêu rồi. Chúng ta không nên làm cái điều đó mấy con, mà chúng ta hãy ăn không hết, chúng ta để đó một lít nữa rồi chúng ta đem bỏ về đất trắng, rồi kêu gọi tất cả chúng sanh nào đói bụng đó thì nó sẽ đến đó nó ăn. Còn nó không ăn thôi, chúng ta cũng như là chúng ta đã thọ cái của người ta cũng nhiều rồi, nhưng cái sức của mình ăn không hết. Thay vì mà người ta cho mình lấy cái khẩu phần, từng cái khẩu phần thì chắc là mình không thiếu. Còn cái này người ta không có cho mình, mà người ta làm cho mình có cái khẩu phần, người ta đặt cho mình cái khẩu phần mình ăn, cho nên mình ăn không hết. Đối với thầy, các con lấy như vậy thầy ăn đâu có hết đâu. Thầy một ngày thầy ăn cơm á, thầy ăn với một món ăn thôi, chứ thầy có ăn nhiều món ăn, mà thầy cũng ít có ăn canh đó. Đối với thầy canh gì cũng vậy, thầy cũng ít có ăn. Mà hễ thầy ăn canh đó, thì thầy bỏ cơm vào canh, thầy làm cháo thầy ăn, chứ thầy không ăn. Cho nên do cái sự ăn uống của thầy nó đơn giản lắm, chứ không có cái đòi hỏi nhiều. Vì vậy mà trong cái vấn đề mà ăn uống thì mấy con khéo léo thì mấy con sẽ được an ổn, và mình cũng có cái sự bố thí của mình, bố thí được cái tâm của mình thương xót được chúng sanh. Thầy nói bây giờ cỡ mình ăn không thừa, nhưng mình cũng nghĩ đến cái sự đói của chúng sanh. Hôm nay tôi no bụng mà xung quanh tôi nhiều cái con vật khác, tức là nhiều người khác, nhiều cái loài động vật khác đang đói bụng. Mặc dù là chúng đang xung quanh tôi thì tôi biết cái sự đó thôi, chứ còn những người, những con vật khác thì làm sao ở xa, làm sao tôi biết, làm sao tôi bố thí hết được. Nhưng vì trước mặt tôi biết có những con vật đang đói, nó đang tìm thực phẩm ăn, cho nên vì vậy mà tôi ăn, tôi dành lại một ít. Mặc dù là tôi ăn hết được, nhưng mà tôi dành lại một ít, dành một ít cơm, hoặc là dành một, mình biết những cái loài vật nó thường thường nó ăn đường hoặc là dầu, nó ưa những cái món đó, thì do đó mình dành lại một ít bánh hoặc là một ít đồ ăn gì có dầu mình đem ra mình đón. Còn cơm cũng được cho hắn sao, nhưng mà chút ít ngày nào mình cũng dành ra thương yêu chúng, nhưng đừng bỏ lòng thất của mình xa xa thôi. Đó là những cái điều mà thầy nhắc nhở với con. Còn tập sách của Uyên Phương, con nên làm lại cái bài nhân quả chuyển đổi không? Vì cái nhân quả duyên họ thì con có rồi, đặt tướng cái nhân quả, nhưng mà con sắp xếp theo thứ tự như thầy nãy giờ đã nói đó, thì nó thành một cái bài luận. Con làm cũng khá ý con nhiều, nhưng mà ở đây thì con nên làm lại, nhất là cái bài mà nhân quả chuyển đổi cho nó. Bây giờ trong cái bài mà con viết thì cái nhân quả duyên khởi có nè, đặt tướng có nè, nhân quả duyên hợp có nè, nhân quả duyên sanh trùng trùng có này, rồi đặc tướng nhân quả này, nhân quả duyên hợp, nhưng mà nhân quả chuyển đổi thì không có. Từ cái giống này nó thành ra một cái giống khác, chuyển đổi thay đổi. Thì con viết như vậy là trong cái bài này cộng lại, và đồng thời thì con sắp xếp theo thứ tự, thì cái bài luận của con, cái quán, cái tri kiến của con về nhân quả nó sẽ chuẩn chạc, nó không có lộn xộn, làm cho chúng ta dễ dàng nhận xét được cái nhân quả. Tập sách này của Hương Từ, con nên làm lại cái bài nhân quả duyên tan và duyên hợp. Con làm hai cái phần duyên tan duyên hợp, sau đó thì mới theo thứ tự mà làm thành một cái bài, từ đặt tướng rồi đặt tính rồi chuyển đổi nhân quả từ duyên tan duyên hợp. Còn bây giờ con làm riêng cái bài nhân quả duyên tan thì duyên hợp, khi nó hợp rồi thì nó tan, không nói gì cái hai cái phần đó thôi, đừng nói cái kia, rồi sau đó sẽ được kết hợp trở lại, thành ra nó thành được một cái phần khác nữa thôi, nó thành ra một cái bài nhân quả của thằng gì đó. Được, con để nó thầy một cái nước. Cái tập này là của Liễu Châu, con đã ghi thì là con ghi, và đồng thời con có làm những cái bài ở đang trong cái tập sách này, thì có ghi con nên là làm cái bài nhân quả thảo mộc đặc tướng. Con đã biết nhiều bài, cho nên vì vậy mà con hãy làm theo thứ tự của thầy để tổng kết một cái bài nhân quả thảo mộc. Cái phần của cô Dự Tâm, con nên quán về nhân quả đặc tướng của thảo mộc, và con nên nhiếp tâm và an trú tâm chừng khoảng 20 phút thôi, đừng có tăng lên nhiều con, để cho nó thuần thục rồi con sẽ tăng lên. Nhiều quá thì nó không có nhiếp tâm và an trú tâm được trong cái tập của con. Còn về cái vấn đề mà làm cái bài mà nhân quả, thì con làm lại cái bài nhân quả đặt tướng cho rõ ràng của thảo mộc, cái tướng của thảo mộc nó dài, nó ngắn, nó lớn, nó xanh, nó vàng như thế nào đó, mỗi cái loài đều nó có một cái tướng riêng của nó, thì con làm lại để cho nó cụ thể trong cái, dường như là trong cái bài của con viết thì đặc tính nó có. nhưng mà cái đặc tướng thì nó không có. Cho nên vì vậy mà con làm cái bài đặc tướng rồi duyên ta duyên họ tới đây này, cố gắng để cho mình thấu suốt được cái nhân quả. Còn về tu mình nhất tâm để tỉnh thức thì thầy sẽ kiểm tra lại sau này, giúp đỡ cho mấy con tu cho nó đạt được. Còn hải tâm, con sẽ làm lại cái bài, con hãy làm lại bài nhân quả, đặc tướng của nhân quả, cái hình dáng, cái màu sắc của nhân quả. Như ví dụ như cái cây chanh nó không giống như cây xoài, nó là cái tướng của nó. Rồi cái trái của nó cũng, cái trái chanh nó cũng không giống như cái trái xoài. Rồi cái trái ớt nó không giống như cái trái mướp đắng. Cái mọi nó tướng, cái hình dáng của nó, mình đem nhiều cái hình sắc của nhân quả của loài thảo mộc để thấy là muôn hình dạng trạng, nó muôn hình dạng trạng. Cho nên nhân quả nó có muôn hình dạng trạng chứ đâu thiên hình dạng trạng, ở đâu có một, đâu có cái nào giống cái nào được. Cái cây này nó ra cái quả của nó vậy thì cây khác. Con thấy trái mít thì cái bự vậy, một cái trái ở cả nhà. Còn cái con thấy nguồn như một cái trái như trái ớt, con thấy nó nhỏ, hoặc là như nhỏ nữa, như trái tiêu rồi đó, nó nhỏ nữa, nó có chút xíu, cho nên nó muôn hình dạng trạng của nó. Do như vậy mà chúng ta phải nói cho nó luộc cụ thể rõ ràng để cho thấy được cái sự dạng trạng khi mình của nó. Thì con mà đến cái nhân quả của con người khác, con thấy cái hành động của chúng ta cũng thiên hình dạng trạng, chứ đâu phải nó ít đâu. Cho nên mỗi cái lời nói, một cái sự suy nghĩ của chúng ta, mỗi cái hành động của chúng ta, nó đều biến dạng ra nhiều cái thứ nhân quả của nó trong đó. Thiện ác nó chồng chất lên nhau, nó vô hình, vô tướng ở trong đó. Cho nên mình không lấy cái nhân quả của thảo mộc để chứng minh cho nhân quả con người thì làm sao mà rõ ràng được. Mà không hiểu được nhân quả con người, không hiểu được nhân quả thảo mộc con người, làm sao chứng minh được nhân quả thời tiết một cách rất là mù mờ. Vũ trụ làm sao mà chúng ta nói được. Cho nên đi từng bước để chúng ta triển khai, để chúng ta vạch ra cho nó có một cái cụ thể rõ ràng cho cái sự hiểu biết của nhân quả, của nhân quả. Lấy từ cái này chuyển qua cái khác để chứng minh cho cái khác rất là rõ ràng. Rồi từ cái chứng minh cái này rõ ràng rồi, chúng ta mới dẫn chứng cho cái khác, làm cho người ta hiểu nhân quả như thật. Chứ còn nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta cũng không hiểu như thật, chúng ta cũng còn lờ mờ. Chúng ta chỉ tin là tin theo xu hướng vậy thôi, chứ còn cái hiểu biết rõ như thật thì chúng ta chưa. Cho nên Đức Phật nói chứng là chứng như thật, chứ đâu phải là chứng cái gì, cái như thật, biết như thật. Cho nên Đức Phật nói thấy khổ như thật. Nhưng bây giờ chúng ta nói khổ chứ sự thật là chúng ta chưa như thật. Vì vậy mà chúng ta có cái quán như thật ở đâu? Chúng ta nói khổ là khổ vậy chứ chúng ta chưa có thật sự thấy khổ, biết khổ vậy chứ chưa thật sự là như thật. Vậy mà nếu mà không triển khai cái tri kiến chúng ta thì không thể nào biết được. Cho nên con hãy làm lại cái bài nhân quả đặc tướng, cái tướng của nó. Rồi sau đó lần lượt rồi thầy sẽ gợi ý giúp cho cái tính của nó. Ở trong này thì con có nói cái tính của nó rồi, nhưng mà thầy sẽ gợi ý giúp thêm để cái chiều sâu hơn về cái tính của nó. Rồi cái duyên hợp, rồi cái chuyển biến, mỗi phần nó đều có một cái rõ ràng để chúng ta kết hợp lại thành một cái bài luận về nhân quả nó đầy đủ, nó không thiếu chỗ nào. Còn về phần tú, con hãy làm tiếp lại bài nhân quả đặc tướng của thảo mộc, nói cái tướng của thảo mộc cho nó cụ thể rõ ràng hơn. Và phần bài viết bài này đầy đủ ý nghĩa đặc tính nhân quả thảo mộc. Cái bài con viết thì nói về cái đặc tính của nhân quả, nhưng mà cái đặc tướng thì không có. Thì con sẽ làm lại cái bài, càng làm thì mấy con sẽ càng thông suốt được cái lý nhân quả. Cái bài này, tập này là của Mỹ Châu. Về Mỹ Châu thì con nên quán trở lại nhân quả đặc tướng của thảo mộc, nói về cái hình sắc, cái tướng của thảo mộc, nói chuyên về cái phần đó thôi, đừng có nói gì khác nữa. Để rồi sau đó sẽ kết hợp nó từ tướng tính của nó lại, thì nó sẽ thành một cái bài luận hay của mình, chứ không có gì hết. Nó thì bắt đầu con làm lại quán về nhân quả đặc tướng thảo mộc. Nghĩa là chúng ta tu ở đây, mấy con lưu ý, chúng ta tu vừa trí tuệ, vừa triển khai cái tri kiến của chúng ta, mà vừa tu để mà ở trong cái sự an trú của chúng ta, chứ nó không phải tu một phần nào. theo các cái thiền sư người ta dạy mình như thế này, nghĩa là mình phải nhiếp tâm an trú được rồi mình mới quán. Đó là thiền ở bên Nam Tăng, còn các sư bên Nam Tăng như thiền Mahasi, thiền Minh Sát Vệ, người ta bắt buộc mình nhiếp tâm cho nó an trú, rồi bắt đầu từ đó mình quán ra, gọi là minh sát. Ở đây không, đạo Phật dạy chúng ta có định vô lậu, thẳng ngoài hoàn toàn dùng tri kiến chúng ta triển khai cái sự hiểu biết, chứ không có trí tuệ gì, nó chẳng có quán minh sát tệ gì, nó không có tệ gì chỗ này nữa, mà chỉ triển khai cái tri kiến nhờ một vị thầy hướng dẫn từng cái chỗ mình không biết để cho mình biết, từng cái chỗ mà chưa thông suốt để cho mình thông suốt. Đó là cái tri kiến người ta ngợi ý, người ta giúp cho mình để triển khai nó. Cái thầy cũng chẳng nói gì hết mà thầy triển khai bằng cái tri kiến để cho con thì biết, để con từ con triển khai nó ra. Đó là lần lượt mấy con có những, mà cái tri kiến của mấy con hiện giờ mấy con không bị tưởng, không bị tưởng là tại sao? Tại vì bây giờ cái ý thức của mấy con đang là con người bình thường, đang là một người học trò như những người học trò trong trường. Mấy con triển khai cái sự hiểu biết của mấy con qua cái góc độ này, qua cái độ ý thức của mấy con, chứ không phải qua cái góc độ tưởng thức. Còn bây giờ mấy con nhiếp tâm, an trú tâm, ý thức con nó không hoạt động, nó không hoạt động nữa. Mà bây giờ con tư duy suy nghĩ thì cái tưởng con nó sẽ phóng ra, nó sẽ phóng ra, nó thay thế của ý thức con hiểu biết, cho nên nó tưởng ra, nó sẽ viết lên những cái tưởng của nó, thành ra những cái mấy con tưởng chứ sự thật ra nó không có, không có đấy. Cho nên vì vậy đó, cái mà gọi là minh sát của thiền minh sát tể đó, thì cái đó là cái tưởng, cái tưởng tưởng pháp tưởng rồi, tưởng ra người ta biết là tại vì người ta ức chế cái tâm của người ta ức chế cái tâm, người ta không có niệm rồi, người ta muốn quán tưởng ra thì cái đó là thuộc về tưởng. Còn chúng ta không có ức chế, cho nên chúng ta hoàn toàn là chúng ta đang ở trong ý thức, chúng ta hoàn toàn chúng ta tu. Còn hiện giờ mà chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm là mục đích của chúng ta để phá cái hôn trần thì miên, buộc lòng là chúng ta phải đi, mà đi bằng cách nào để cho tỉnh thức thôi, chứ không phải là chúng ta nhiếp tâm để cho hết vọng tưởng. Cách thức của chúng ta là như vậy, cho nên vì vậy mà chúng ta nhiếp tâm, bởi vì nếu mà để cái tâm mình nó lao xăng lộn xộn hơi thì nó sẽ bị hôn trần. Buộc lòng chúng ta đi tới đi lui thôi, và đi tới đi lui đó thì trong khi đó chúng ta thấy rằng cái cơ thể chúng ta bây giờ mạnh nhưng một lát nữa đau chúng ta không chừng, mà nếu mà chúng ta an trú không được thì chúng ta đi lui mình không được, vì vậy chúng ta tu tứ niệm xứ không xong. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải nhiếp tâm như thế nào để nó không có đi lọt vào trong tưởng. Còn mình khơi khơi và mình nhiếp tâm để cho nó cái ý thức của mình không có niệm thì coi chừng mình lọt trong tưởng mất. Cho nên người ta hướng dẫn cho mình cách thức mình nhiếp tâm và an trú tâm để đạt được cái chất lượng chỗ nào đó, người ta dừng lại, người ta không cho mình đi tới, người ta giúp cho mình được tới cái mức độ đó để cho mình phá được cái hôn trầm thì những khi nó buồn ngủ thì mình dùng cái phương pháp đó thì mình phá được, làm cho tâm mình tỉnh, làm cho tâm mình tỉnh thức tự lành. Và như vậy mình sẽ không còn hôn trầm thì như hồi nãy thầy đã nói, thầy chứng rằng bây giờ thầy chỉ một ngày thầy chỉ ngủ có 30 phút mà thôi, còn bao nhiêu á mà 3 phút buổi trưa, còn buổi tối nó còn rất khó, khó cho mọi người thắng được hôn trầm thì như thế mà thầy không còn ngủ nữa. Thì như vậy rõ ràng chúng ta đã đẩy lui được cái hôn trầm thì như cái vô minh lậu của mình đã dẹp được. Cho nên trong cái sự tu tập này á, thì mấy con phải cố gắng để rèn luyện để cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác đi trên thành đó để giúp cho con phá được cái hôn trầm thì như, rồi lần lượt mấy con thích nghi, nó quen đi, nó sẽ không có ham ngủ nữa thì nó không có lười biếng nữa. Còn về cái bài này của Minh Chánh, con làm cái bài này nhân quả thao mộc, con hãy làm lại cái bài này một lần nữa đi. Trên cái bài con làm thì nó chưa đủ, cái bài này con làm chưa đủ, vậy mà con cố gắng con làm một lần nữa, và nếu chưa được thì con sẽ làm một lần nữa, hoặc là trong tuần tới con có thể khi tới cái giờ mà tu định vô lậu con viết cái bài ra, rồi con suy ngẫm trên cái bài đó, rồi con thấy nó thiếu cái gì, truy ra con thiếu cái gì, dựa vào những cái mà lời mà thầy đã nói, cái đặc tánh, cái đặc tướng, rồi đặc tính nó, rồi duyên hợp duyên tan, rồi chuyển đổi nó, tất cả mọi cái đó con suy tư coi mình còn thiếu cái gì đó, thì con lại làm thêm nhiều bài nữa, lặp đi lặp lại nhiều lần để coi thứ nó còn thiếu. Ví dụ bây giờ con nói cây ớt mà nó là còn thiếu dây tiêu, rồi con nói dây tiêu rồi nó còn thiếu mà một cây cam, còn thiếu cây quýt, hoặc là còn thiếu một cây sầu riêng, hoặc là còn thiếu một cái cây bơ, hoặc là còn thiếu cái gì đó, đưa đây ra hết tất cả một mọi loại, cái mọi loại là nào mà con thấy cần thiết con cứ đưa ra những cây đó có hình dáng khác nhau như thế nào để mình diễn tả, mà lại mình viết không hết nữa chứ đâu, bởi vì nó thảo mộc nó nhiều quá, nó nhiều loại mình viết không hết, mọi loại để đưa ra một cái hình dáng để đưa ra một cái tính chất của nó, để làm cho người ta thấy rõ ràng cụ thể. Càng đưa nhiều nhiều cây, nhiều loại thì làm cho người ta thấy rõ được cái nhân quả của nó, cái đặc tướng của nó rõ ràng hơn, nó làm cho người ta dễ hiểu hơn. Như vậy mấy con phải cố gắng. Đây là những cái tập mà sắc con đã trao cho thầy, thì xin trả lại mấy con. Còn những bài của mấy con vừa gửi cho thầy thì để thầy sẽ chấm kế tiếp ra, phần sau thầy sẽ trả cho mấy con. Và đồng thời thì mấy con cứ tiếp tục mà làm, bởi vì các con tới cái giờ định vô lậu là cái giờ đó là giờ tu để triển khai cái tri kiến mình. Mà bây giờ cái đề tài này thầy đang cho mấy con đề tài này, thì mấy con đưa lại cái bài đó lại, con quán, con tư duy suy nghĩ coi cái bài mình viết coi nó còn thiếu chỗ nào, nó đúng hay chưa, nó còn chỗ nào mà chưa hết, coi thử coi nó còn cái gì mà nó chưa nói hết những cái nhân quả của thảo mộc, để mà đưa vô cho nó hết hoàn toàn, mình triển khai cho sự hiểu biết mình càng lúc nó càng rộng ra, càng sâu ra, để chứng minh một cách cụ thể rõ ràng hơn. Đó là cái hay để làm cho mấy con có cái tri kiến rất lớn, và vì vậy mà cái chứng kiến của mấy con mới hiện tiền được, mới cứu mấy con thoát khỏi được những cái ác pháp, chứ còn không khéo thì nó không đủ sức. Đây là mới cái bài đầu thôi, nó còn nhiều bài lắm, không có một bài nữa. Đó, thì rồi bắt đầu bây giờ mấy con nhớ trong vấn đề đó, và đồng thời thì nhắc lại. Ngày mai là cái lớp của bên Nam rồi, bên Nam cũng đông lắm rồi mấy con. Thầy thấy bữa đó tôi cũng ngồi bốn hàng như thế này cũng tới làm sao, không thua bên nữ đâu, bên Nam cũng đông lắm. Do đó thì ngày mai là bên Nam, thầy cũng sẽ trả bài và thầy cũng nhắc nhở. Cho nên hôm nay khi mà các con nghe rồi thì từ đây về thất, mấy con cứ ở trong thất mà lo tu. Mà nếu thấy buồn ngủ thì mấy con rời thất, thì tự mấy con đi ngang qua thất của mọi người. Bởi vì mấy con coi như là cái chung cư của mấy con đang ở, nó đông có nhiều nhà cửa quá rồi, mà mỗi nhà đều có một người ở hết. Cho nên mấy con cúi mặt xuống, mình đi ngang thất cả, mình nhìn xuống, mình đi theo chánh niệm tỉnh giác, mình đi ra khỏi cái khu của họ để mình đi kinh hành. Cái chỗ nào mình không có mình đi kinh hành, mình không đi nơi mà, hoặc là mình đi trước nhà của mình đi qua, đi lần trước nhà của mình thôi, cái khoảng đường mà trước nhà bước cái thất của mình thôi, chứ không có đi xâm phạm qua. Mà người này thì không được lợi thất người kia. Nếu mấy con lợi thất người kia là mấy con phạm lỗi. Nghĩa là mình đi ngang qua thất người ta thì được, nhưng mình lợi thất người ta thì không được. Ví dụ như mấy con ở cái khu này mà mấy con lợi cái khu khác mà mấy con không được đó. Bởi vì mình có cái duyên gì mình lợi khu khác là mình phá lợi người ta, cho nên không được. Do đó, do như cái vấn đề này thì mấy con phải giữ gìn cẩn thận, chứ không khéo thầy sẽ cho mấy con dự thính thôi, chứ không được tham dự trong đó thôi. Giữ gìn cho cẩn mật để mà từ đây về sau nỗ lực tu thì cái thời gian nó thu ngắn lại. Nghĩa là mấy con chứng đạt được sớm chừng nào thì thầy đỡ cực kỳ đấy. Còn nếu mấy con kéo dài từ đây mà tới 7 năm không chừng thầy sống không nổi nữa, bị lâu quá. Không có biết cái tuổi thầy bây giờ đó là 79-80 tuổi rồi. Mà nếu mà 7 năm nữa, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì thầy 70 mấy, gần 90 tuổi. Mà ngày nào mà cũng đến lớp mà dạy như thầy thì cái sức mà của cái người mà con người mà đứng lớp mà dạy thì cái tuổi mà như thầy thì phải hưu trí, chứ không bao giờ mà ai còn đứng lớp dạy. Mà giờ thầy đứng lớp dạy như vậy thì mấy con biết là rất là nhọc nhằn. Cho nên do đó thì mấy con phải giữ gìn cho nó đúng, để mà thầy cố gắng, thầy hướng dẫn, thầy chịu khó thì hướng dẫn mấy con thì như vậy mới được. Thì giữ gìn cho đúng. Người mà dù bây giờ mấy con rất là thân với nhau, nhưng mà hôm nay thì coi như là mấy con không còn thân, không còn nói chuyện nữa, nghĩa là tránh hết. Nghĩa là người nào có bổn phận lo tu thì thứ nhất là để đáp ơn Phật, thứ hai là để đáp ơn thầy, không phụ lòng thầy, thứ ba là làm sáng tỏ ngài Phật giáo, trách nhiệm của mấy con trên gia mấy con gánh rất nặng. Cho nên mỗi bước đi kinh hành, mỗi sự tu tập, mỗi sự tư duy suy nghĩ để mà viết thành bài như thế này là có sự gánh giác của con, còn rất nặng chứ không phải. Cho nên cái sự tu tập của mấy con được tốt, được mau thì đó là một cái điều vui mừng của thầy. Mà cái hãnh diện nhất là cái Phật giáo Đức Phật ngày xưa để lại, mà bây giờ mình là con cháu của người, mình đã dựng lại được của người, thì mình thấy mình không có vinh hạnh nào hơn là mình đem lại cái chánh pháp của Phật, cái nền đạo đức của Phật cho con người. Cho nên cái hành động mà mấy con cực khổ ngày hôm nay, mấy con rất vinh hạnh sau khi mấy con làm được cái điều này, rất vinh hạnh. Và trong khi cái việc làm của thầy mà tạo được, thầy rất mừng, mừng vì nào chúng sanh sẽ có được cái nền đạo đức Nghĩa là con người trên hành tinh chúng ta, cái sự sống của chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và tất cả khi mà chúng ta sống đạo đức loài, thì tất cả những cái loài vật xung quanh chúng ta đều có hạnh phúc hết. Như chúng ta đang sống mà chúng ta biết dành từng miếng ăn nhỏ chúng ta cho lại tiếng xung quanh chúng ta, thì không phải là hạnh phúc sao? Mà mọi người đều biết vậy, thì còn ai, còn người, con người làm sao giết con vật? Và mọi người đối xử nhau với cái sự bình đẳng như nhau, chính hành động của thầy dạy các con hôm nay ăn từ miếng bánh, ăn từ cái thực phẩm mà không thề cho một loài vật, mình bố thí cho loài vật bằng ăn thừa của chúng ta, đó là thầy dạy cái sự bình đẳng của chúng ta đối với sự sống ở trên hành tinh này. Không những con người chúng ta mà đối xử với loài vật chúng ta vẫn bình đẳng, bởi vì sự bình đẳng của nó là từ nhân quả chúng ta sinh ra. Cha mẹ của chúng ta sinh ra được chúng ta đều là nhân quả, và nó cũng là người cha nhân quả, cho nên chúng ta cùng một cha một mẹ, cho nên chúng ta phải thương nhau chứ, làm sao mà chúng ta ghét nhau? Chúng ta chia sẻ từng món miếng ăn của chúng ta cho những người anh, những người chị, những người em của chúng ta đang đói khổ chứ mà. Chúng ta tư duy suy nghĩ chúng ta làm điều này có đúng không? Đúng chứ, làm sao sai được? Vì trong luật nhân quả mà, có gì khác được đâu. Cho nên những hành động chúng ta thương yêu như vậy là chúng ta đã thương yêu những người thân thương của chúng ta. Cho nên vì vậy mà các con hãy thực hiện những lời thầy dạy, để chúng ta đem lại cái lòng từ của chúng ta bao rải khắp mọi loài chúng sanh, chứ không riêng có một lần người không. Đó, mấy con cái. Vì vậy mà cái sự mà lo lắng tu tập sống độc cư trầm lặng không nói chuyện là mấy con nổi cái hành động sống liền, mấy con không phụ lòng thầy rồi. Còn nếu mấy con không làm được vậy là mấy con đã phụ. Cho nên từ đây về sau mấy con đừng có nghĩ rằng chúng tôi phải thân tình từ người này chỉ đến nói chuyện, người kia kia nói chuyện. Nếu con làm cái chuyện đó ở đời người ta đã làm thường quá rồi, mình ở đây mình làm khác, mình không có làm gì. Mình lo cứu mình lo dựng lại chánh pháp, mình lo sống đạo đức để mình làm sống sáng tỏ được đạo đức, giúp cho mọi người. Thì mấy con nhớ những lời mà thầy khuyên ráng, đến đây rồi không còn gì nữa mà vui đâu. Cuộc đời chúng ta chỉ còn làm chủ được sự sống chứ, dựng lại những gì tốt đẹp cho con người thì mới vui, chứ còn hạnh phúc gì nữa hết rồi. Đến với thầy là tẩy như một màn đen tối, một là chết, hai là sống đạo, chứ không còn gì mà hy vọng để mà ở trong cuộc đời. Tất cả những người thân, khi lỡ chúng ta chết chúng ta không mang người nào, mà mọi người có thương yêu chúng ta cũng không làm gì được hết. Vì vậy mà chúng ta chỉ còn độc cư, độc bộ, độc hành trên con đường tái sanh linh hồn mà thôi, không có gì. Rồi một mình chúng ta chết, như các con đã hiểu nhân quả rồi. Một thân các con chết biết bao nhiêu người thân phải sanh ra không? Mà bao nhiêu người mà thân ra gần sanh loài động vật, anh làm loại cái cỏ thì nó khổ muôn vàng chứ đâu có sung sướng gì. Một mình khổ mình không vui sao mà mình lại muốn cho người khác cũng vậy. Cho nên mấy con nhớ kỹ, phải ráng tu cứu mình, không ai cứu mình. Thầy thương các con, thầy chịu cực khổ, nhưng mà các con phải thương mình, thương thầy mà ráng tu giữ gìn đạo đức. Tới giờ ra lãnh phần, các con biết người nào đi trước là đi trước, người nào đi sau là đi sau, đi có thứ tự. Khi mà cô Út mang cơm ra để nơi đâu đó thì mấy con đến nhận lãnh khẩu phần của mình, rồi mình cũng về lấy cơm đủ ăn phần của mình, rồi mình về thắp mình thọ tập giữ gìn nghiêm chỉnh để mình tu tập cho đạt được, chứ không khéo tâm không dạy thì không thành tâm. Cho nên các con nghe Đức Phật nhắc cái câu rất là đơn giản, ta thành cảnh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mà nếu mấy con cứ nói chuyện làm sao mấy con không phóng dật? Mà sự chánh giác của Phật, thành chánh giác của Phật chỉ tâm không phóng dật. Khi mà mấy con sống độc cư đến một mức độ và ô pháp tu tập như thế này hàng ngày, khi mà tâm nó con tự nó quay vô mấy con, nó không phóng ra. Ở ngoài ai làm gì làm nó không lưu ý nó sẽ... Nhưng chúng ta không ức chế nó, hoàn toàn tự nó quay vô, nó yên, nó thanh thản, an lạc vô sự. Nó luôn luôn nó nhìn lại nó không cần biết bên ngoài, tức là nó hết, nó không phóng dật. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ chứng đạt, nhưng mấy con phải sống đúng. Nếu mấy con sống không đúng thì nó bao giờ nó cũng phóng dật hết. Cho nên ráng khép mình trong thời gian không lâu đâu, thì hướng dẫn mấy con không lâu. Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Trong khi đó thì mong rằng những cái sự tiến bộ của những người khác có thể trong vòng 7 ngày họ có thể chứng đạt. Mà nếu mà họ chậm hơn chút nữa, trong vòng 7 năm họ cũng sẽ chứng đạt, còn 7 tháng họ cũng sẽ chứng đạt. Còn tệ lắm mà trong cái lớp đào tạo này thì mấy con cũng 7 năm, chứ không sao nữa. Nhưng con tin được 7 năm mà học để làm chủ được sinh già bệnh chết của mình không phải là một cái thời gian dài đâu, không phải là vô định kiếp đâu mấy con, chỉ trong đời này. Mà nếu mấy con không tích cực thì chắc chắn còn lâu lắm. Tích cực như Đức Phật nói, nhất dạ hiền, như một người tu một đêm làm thánh hiền mà, nhất dạ hiền, đêm đó nỗ lực tu, thì từ đây cho đến 7 năm mà ngày nào cũng nỗ lực, giờ nào cũng nỗ lực tu vậy, thì thầy thấy thời gian của mấy con không ngắn, không dài đâu, không, nó cũng sẽ ngắn lại chứ nó không dài đâu. Thời gian của đến đây thì mấy con nhớ những lần thầy nói, người nào mà chỉ sống giữ thính trong một trong một tháng hoặc hai tháng, mấy con còn duyên mà chỉ về gia đình thì mấy con sẽ được dự thính mà thôi. Giờ đây là cái khóa mà đào tạo rồi thì không thể nào mà còn đi ra, nghĩa là còn đi ra động, mà con còn mấy con còn đi ra động còn tiếp duyên này kia thì thôi mấy con dự thính thôi, đừng để mất công thầy quá nhiều. Con dự thính để nghe, để hiểu biết thôi, rồi lần lượt mình có duyên những cái khóa sau mình làm tu. Còn bây giờ chứ còn mà mấy con cũng làm bài, cũng viết bài, nhưng mà mai mốt mấy con đi thì uổng công thầy làm lắm, thầy không tiếc đâu, nhưng mà rất uổng là tại vì mấy con không tới đâu, mà thầy cũng phải cực chịu cực khổ, cũng với mấy con phải xem bài, phải kiểm tra bài của mấy con, nhưng mà cuối cùng thì mấy con không tới. Vì con đường này nó buộc buộc mấy con phải giới được nghiêm chỉnh, mà đạo cư là một cái bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta, nó là pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Mà chúng ta không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý thì chúng ta không tu tập được gì. Đó là điều kiện tiên quyết của một sự hướng dẫn của thầy hôm nay, nó phải đọc hơn. Cho nên cái đời sống của giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa im lặng như thánh, im lặng đến nhà vua mới giật mình. Một số đông người như thế này mà im lặng đến một cái lá cây rớt, người ta vẫn nghe được cái lá cây rớt ở trong rừng, thì mấy con biết rằng cái sự im lặng của lãnh đạo Phật mà số người đông. Còn bây giờ mà chúng ta thấy mấy con không im lặng. Cho nên thầy mong sao mấy con cũng giữ gìn được như cái giáo đoàn, cũng như tăng, cũng như đệ tử của Đức Phật ngày xưa, đệ tử của thầy cũng vậy. Mấy con ngồi đây mà vẫn không nghe một tiếng xì xào nào hết. Người ta đến người ta ngạc nhiên, bước vào đây cả một số đông ngồi như thế này mà không nghe một tiếng ồn. Thì đó là cái đạo Phật nó đã được sống lại. Còn nếu mấy con mà số người vậy, kẻ nó qua người nó làm, kẻ nó tới luôn, thì cái tiếng động của mấy con nói nó vẫn là. Và đồng thời khi mình, tại sao mình im lặng vậy? Người ta không có đi qua đi lại, người nào ở thắt lấy, người ta không có đi qua đi lại. Cả một số người mà như vậy, cả khu rừng như vậy mà không có một cái sự đi qua đi lại, thành ra nó rất là im lặng. Còn chúng ta đi qua đi lại thì làm sao tiến bước chứ không động. Nó nhớ như vậy mấy con biết là thời Đức Phật còn được những cái bài kinh vẽ lại cái đời sống của chư tăng lúc bây giờ như vậy, thì ước mong rằng cái lớp đào tạo của thầy được như vậy. Cho nên các con nhớ Đức Phật, có người nhà vua hỏi Đức Phật, 500 tăng chúng mà theo Đức Phật đang tu, họ có chứng đạt chứng quả hay không? Đức Phật nói 90 người chứng tam minh, 90 người chứng thiền định, còn lại 220 người chứng giới luật. Mà chứng giới luật mấy con thấy người ta sống im lặng như thánh, có phải không? Nghĩa là trong cái giáo đoàn của Đức Phật là 500 người theo Phật đó, thì 500 người mà có rớt người nào không mấy con? Mấy con thấy trong cái vấn đề đó mấy con thấy hiểu rõ không? Cho nên ở đây thì mong rằng mấy con không chứng được thiền định, ít ra mấy con cũng chứng được giới luật. Giới luật nó xác định được cái hạng của người tu sống im lặng. Nó thì mong như vậy, mong các con những gì mà thầy dạy, để rồi thầy đem hết cái nhiều tâm của mình ra hướng dẫn cho mấy con tư nơi tư. Mấy con không phí cái đời tu của mấy con, mấy con không phí cái vấn đề mà từ xa mấy con đến đây nhờ tu, mà trả lại cái giá rất là cao quý. Nghĩa là mấy con làm đúng thì mấy con phải hưởng được cái giá rất là cao quý. Không thể có cái gì trên thế gian này so sánh được khi mấy con làm chủ được bốn sự đáng phụ sinh già bệnh chết nơi mà thân của mấy con.